This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Thì hôm nay trong chương trình Tình yêu và gia đình thì chúng ta vẫn biết là trong cái vấn đề hôn nhân luôn luôn có những nan đề, nó rất là đơn giản và cũng rất là căn bản. Thì cũng có một cái câu chuyện kia là có hai vợ chồng thì cùng rất là đẹp trai đẹp gái, hai người rất là xứng đôi vừa lứa. Nhìn vào thì thấy là một cặp có sống cùng với nhau một số năm cũng khá lâu, cũng có nhà cao cửa rộng, thì cũng có hai đứa con nuôi dưỡng ngoan ngoãn. Nhìn vào, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một gia đình hạnh phúc theo một cái tiêu chuẩn bình thường. Ai cũng bảo là đây một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà đùng một cái, tự nhiên bạn bè ngã bật ngửa ra là thấy hai người này đã nộp đơn ly dị và hoàn toàn chia tay. Thì chúng ta thấy là cái chuyện này nó xảy ra rất là thường trong xã hội bây giờ. Thì chúng ta thấy có một cái thứ mà người ngoài nhìn thấy mà không nhìn thấy, chỉ người trong cuộc mới biết, là trong cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài nhìn vào đó có một điều mà người ngoài không nhìn thấy. Đó là cái sự hạnh phúc thật sự của gia đình đó có hay không. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái căn bản của một cuộc hôn nhân là sự hạnh phúc thật sự. Thì vợ chồng chúng ta thấy là trong cái một cái cặp vợ chồng dù là đã bắt nguồn từ một cái tình yêu say đắm lúc mới ban đầu, một cái đôi uyên ương bắt đầu như thế và lấy nhau, thì sau một thời gian cũng đã có nhiều vấn đề, là vẫn xảy ra một cái sự nhàm chán, rồi cái tình yêu nó từ từ nó phai nhạt đi, nó không được nuôi dưỡng. Và đó là lý do mà hôm nay chúng ta nói đến một cái chủ đề là có những cái cặp hôn nhân lấy nhau không có căn bản của tình yêu. Thì chúng ta thấy ngày nay cũng xảy ra rất là nhiều. Chẳng hạn như là có những cái cặp mà mọi người sẽ thắc mắc là tại sao là hôn nhân không có tình yêu mà tại sao lấy nhau. Thì có những cái chuyện chẳng hạn như là người ta nhắm mắt kết hôn là bởi vì hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh chính trị. Rồi vấn đề rất là thường xuyên xảy ra hiện bây giờ là vấn đề di trú nhập tịch, phải không? Rồi một cái lý do khác nữa là về hoàn cảnh tâm lý. Chẳng hạn như là cái cuộc hôn nhân này xảy ra khi một trong hai người đó đang có một cái chuyện vỡ đổ và đang có một cái trái tim vỡ nát. Thì có một người xuất hiện thì người ta lấy như là bám vào một cái phao và lấy đại. Rồi có những cái chuyện hôn nhân nó xảy ra bởi vì sự thương hại. Ví dụ như là một người có một hoàn cảnh gì đó mà đáng thương quá, hoặc là một người người ta yêu mình quá, thì mình thôi mình tội nghiệp quá, thì thôi mình lấy. Đó, thì tất cả những cái sự hôn nhân này nó xảy ra với một cái căn bản là không có tình yêu ngay từ lúc đầu. Thì ra chúng ta thấy là những cái chuyện mà hôn nhân không có tình yêu này, chúng ta đối diện với nó, chúng ta thấy nó như thế nào? Nó có một cái bước bắt đầu đã gọi là không có tốt đẹp rồi, đúng không? Thì chúng ta thấy những cái cuộc hôn nhân không có tình, không bắt đầu bởi tình yêu như vậy, thường thường nó rất là mong manh, nó rất là nguy hiểm. Là bởi vì, thí dụ như là một cái cặp đó lấy nhau, nhưng mà một cái ngày nào đó tự nhiên gặp lại cái người xưa chẳng hạn, thì tự nhiên cái hoàn cảnh sống bây giờ tự nhiên nó bị đảo lộn. Hoặc là người ta tìm thấy một cái người mới, nó xứng hợp hơn, nó hai trái tim nó hòa điệu đúng hơn là cái chuyện bây giờ. Thì chúng ta thấy là cái hôn nhân không có bắt đầu bằng tình yêu này, và không có tình yêu này thì chúng ta phải có một sự rất là cố gắng. Chẳng hạn như là cố gắng để mà bồi đắp nó. Thì chúng ta thấy là đó là cái đề tài hôm nay. Những cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu. Thì trong cái sự phân tích này chúng ta phải nói, phân tích thêm một tí là thời xưa có thể có một số quý thính giả ở bên ngoài lứa tuổi lớn, thì quý vị sẽ thấy là tại sao nói cái đề tài chả có make sense, tức là chả có nghĩa lý gì cả. Chúng tôi ngày xưa lấy nhau đâu có tình yêu đâu. Đó, nhưng mà chúng ta thấy là thời xưa chúng ta phải biết cái bối cảnh xã hội và văn hóa thời xưa nó khác bây giờ. Ngày xưa thường thường là các ông bà của chúng ta đó lấy nhau bởi vì mai mối. Không có ai có chuyện tình yêu trước cả, thành ra chuyện nó là chuyện bình thường. Và con trai và con gái đến tuổi cập kê, lớn lên thì hai người cùng là như hai tờ giấy trắng. Gặp nhau không có một mối tình nào trước đó. Thì gặp nhau có một số điều kiện cảm thấy là xứng hợp, chẳng hạn như là gia đình, hoàn cảnh, trai thì xem tông, trai thì xem giống vợ, xem tông gì đó. Thành ra là cảm thấy là có một số sự xứng hợp thì lấy nhau. Và từ đó mọi người sẽ sống với nhau và tập yêu nhau. Và từ đó sẽ sinh con đẻ cái để tiếp diễn cái nòi giống. Và một cái điều nữa là cái thời xưa đó, người đàn ông và đàn bà cũng không có lối thoát. Bởi vì không có ai có ly dị cả. Cả vì cái xã hội nó như vậy, và cái phong tục tập quán của người xưa là như vậy. Đàn ông thì lại có quyền là mai mốt, thí dụ không bắt đầu bằng tình yêu thì có thể là không hề yêu bà vợ gì cả, chỉ là sống bởi vì tình vì nghĩa thôi. Nhưng mà đàn ông ngày xưa có được quyền 5 thê 7 thiếp, và được quyền lấy nhiều vợ, được quyền có nhiều bồ, có nhiều phòng 1, phòng 2, phòng nhì, phòng 3, phòng 4, phòng 5 gì đó. Thành ra là họ có thể có nhiều cái bến để họ tấp vào. Và đàn bà thì không có lối thoát, bởi vì đàn bà lấy chồng rồi thì phải chịu mà thôi. Không có chuyện đi dị, không có chuyện bỏ chồng, bởi vì bỏ chồng thì không lấy được ai khác, và không ai chấp nhận để mà hứng cái người đàn bà đó. Và xã hội sẽ nhìn vào như là không chấp nhận. Thành ra nó không có lối thoát. Nhưng mà tuy là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy cũng vẫn có, vì cái hoàn cảnh xã hội như thế, nhưng mà cũng vẫn có những mối tình đẫm máu. Chẳng hạn như ngày xưa có những người cung nữ ngày xưa đó, thấy không? Hoàn toàn đâu có yêu thương gì ông vua đâu. Ông vua cũng chả có tình yêu gì với mấy cô này. Thì tự nhiên lại có những cái cuộc tình xảy ra của những người cung nữ đó với một cái chàng tráng sĩ nào đó đến vào cung chẳng hạn vậy. Hoặc là có những cái chuyện mà tình yêu cũng đẫm máu, rồi cái người đàn bà phải bỏ xứ mà đi để đi theo tiếng gọi của trái tim. Thì đó là những cái chứng minh. Thì chúng ta thấy là thời xưa nó là như vậy. Vì xã hội tập quán, người đàn ông được quyền như thế và đàn bà không có lối thoát. Thì và cũng có những người đàn bà, có những cụ bây giờ khoảng 90 mấy tuổi rồi, thì các cụ bà đa số, cũng có một số cụ nói rằng là phải ngậm đắng nuốt cay suốt cả đời, tức là không có happy, không có hạnh phúc. Và đó là cái bối cảnh ngày xưa. Bây giờ chúng ta nói đến cái thời đại bây giờ, chúng ta thấy thời đại bây giờ cái hôn nhân nó một, có một cái nhìn và có một cái ý nghĩa và một cái giá trị khác. Chúng ta thấy hai vợ chồng thời bây giờ nó là hai đơn vị cá nhân, hoàn toàn hai cá nhân hợp lại chung sống. Vì trong cái sự chung sống này nó có sẽ là một sự bù đắp giữa hai bên, hoặc là một sự chung sức để cộng hưởng, cùng làm, cùng hưởng. Và đa số một cái cặp uyên ương, một cái cặp mà hôn nhân, một cái cuộc hôn nhân bây giờ thì đa số người ta lập gia đình trễ hơn ngày xưa. Tức là hai người cùng đã có một số kinh nghiệm đời, cũng có những cái tình yêu cũ đã xảy ra. Và cái thời bây giờ thì người ta nhìn thấy cái xã hội bên ngoài nhiều hơn, không có phải sống trong bốn bức tường. Thành ra nhìn thấy bên ngoài qua truyền thông, qua Internet, qua Facebook, qua báo chí, qua TV. Và trong cái cuộc giao tiếp, trong công việc làm, thì người ta có cái cơ hội để gặp những người chung quanh nhiều hơn. Thành ra nếu mà một cái cuộc hôn nhân không có tình yêu, mà không tạo được tình yêu, thì sẽ rất là nguy hiểm. Đó.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này thì cô Phương Nam phụ trách với chủ đề là hôn nhân không tình yêu. Trước khi có những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề của ngày hôm nay đó, thì Khôi Nguyên cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như chào cô Phương Nam. Đúng như cô Phương Nam đã nói đó, thì bối cảnh ngày xưa ông bà ta đó thường là không biết mặt nhau cho đến cái ngày đám cưới. Nên nhiều người sẽ nói rằng là chúng tôi không biết mặt nhau, chúng tôi không có tình yêu, nhưng chúng tôi cũng sinh sống mấy chục năm, cũng có với nhau mấy mặt con, và bây giờ chúng tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng mà cái đó là thời xưa. Các ông bây giờ đó lập luận như thế này thì không biết cô Phương Nam nghĩ có đúng hay không. Các ông nói rằng là hồi xưa đó thì ông bà ta có thể không có tình yêu, nhưng dư thừa cái sự nhẫn nhịn, chịu đựng để có thể duy trì và vun đắp cho tình yêu và gia đình của mình. Nhưng các bà bây giờ thì gọi rằng là xã hội ra ngoài làm nhiều, thành ra là thấy cái tôi của mình cao quá và gọi rằng là xem thường những người đàn ông. Đụng một chút là đòi ly dị, đụng một chút là làm mình làm mẩy, đòi bỏ đi. Nên vì thế các ông cũng nói rằng là cái vấn đề ly dị không phải là chúng tôi không có tình yêu. Lúc đầu chúng tôi có, nhưng từ từ làm quá thành ra chúng tôi phai nhạt đi, thành ra đổ vỡ. Như vậy cái vấn đề đó có đúng hay không?
Nó có thể có đúng trong một số trường hợp, nhưng mà nhìn vào vấn đề thì chúng ta phải nhìn vào một cái bức tranh với đầy đủ chi tiết. Thì thường thường các ông bây giờ hay than thở như vậy là tại vì các ông bị xuống chức rồi, không có phải giống ngày xưa. Nhưng mà các ông cũng phải công nhận là ngày xưa là các ông là được ở một cái ngôi vị mà hơi quá phải không? Đó, thành ra người đàn bà thời xưa là bị chèn ép. Thành ra có những cái rất là nhiều người phải nhịn, mà phải nói là nhẫn nhịn, mà nhịn nhục đó, chịu, phải kiên nhẫn, rồi phải nhịn nhục, rồi phải ngập đắng nuốt cay, phải ráng mà chịu. Có nhiều người nói là suốt cả đời phải chịu đựng như vậy. Thì cái đó là người ta, có rất nhiều người còn nói là kiếp sau tôi không muốn làm đàn bà nữa, tại vì đàn bà là quá khổ. Đó, thành ra là hiện bây giờ trong cái đời sống bây giờ thì nó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng để cho người đàn bà có một cái chỗ đứng hơn là ngày xưa. Tức là có thể nói là không bị chèn ép như ngày xưa. Nhưng mà dĩ nhiên là những người mà trở thành dữ dằn mà bắt nạt rồi, nghĩa là control ông chồng, thì cái điều đó là cái điều không nên, không ai là hoan nghênh những cái điều đó cả. Nhưng mà có điều là mấy ông thì bây giờ hơi bị xuống chức hơn ngày xưa, cái đó có. Nhưng mà chúng ta chỉ có muốn là một cái sự xuống chức để cho ngang hàng, chứ không ai muốn một sự đổi ngôi. Tại vì thật sự chúng tôi có nói chuyện với rất nhiều người đàn bà đó, thì các quý vị đàn bà đó cũng nói là không ai muốn là cái người dữ dằn để mà phải đứng ở cái địa vị là đứng đầu chịu mũi sao và kiểm soát tất cả mọi chuyện trong nhà và tất cả mọi chuyện được quyết định hết, thì cái điều đó chính thực là người đàn bà không muốn. Nhưng mà nó phải có cái sự đưa đẩy của cả hai bên. Ví dụ người đàn ông tự nhiên lại nhũn như con chi chi, ví dụ như vậy, thấy bà vợ có vẻ thành công hơn thì tự nhiên người đàn ông lại có một cái sự tự ái hoặc là tự ti, thì tự nhiên lại xuống nước. Và tự nhiên tất cả những người đàn bà nói chung là không ai muốn là trở thành một người dữ dằn.
Dạ vâng, nhắc đến cái vấn đề mà những cái cặp mà khi lúc đầu kết hôn với nhau đó, thì nhiều người ai cũng nghĩ rằng là phải có tình yêu thì mới có thể tiến đến hôn nhân. Cái đó, điều đó là đúng, nhưng mà nó cũng có những cái ngoại lệ. Có những người, thưa cô Phương Nam cũng như thưa quý vị thính giả, có thể ngay ban đầu họ lầm tưởng cái đó là tình yêu, nên vì thế khi mà đến chung sống với nhau rồi đó thì họ mới nhận ra cái vấn đề là khác nhau quá nhiều, cũng như rằng là đó không phải là tình yêu, nên vì thế dẫn đến cái vấn đề là đổ vỡ. Một trong những cái ý kiến mà Khôi Nguyên nghĩ rằng là nên, để mà tránh cái tình trạng đổ vỡ đó, theo cô Phương Nam thấy rằng là nếu mà chúng ta kết hôn trễ một chút. Tại vì bây giờ đó, ở Hoa Kỳ nó trái ngược với ở Việt Nam. Ở Hoa Kỳ Khôi Nguyên thấy là các bạn trẻ bây giờ chưa muốn kết hôn sớm. Họ muốn gọi rằng là tự do, gọi là làm những cái gì mình thích và để trẻ trẻ đi kết hôn. Nhưng mà bây giờ đó, ở Việt Nam đó, thấy những người quen đó thì kết hôn quá sớm, nên cái vấn đề ly dị cũng khá là nhiều. Còn ở đây thì lại khác. Nên cái đó liệu có phải là một trong những cái bí quyết để chúng ta có được một cái tình yêu đích thực và dẫn đến hôn nhân hay không, thưa cô Phương Nam?
Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta không có nên vội vàng, không nên kết hôn quá sớm. Tại vì kết hôn quá sớm thì thứ nhất là chính hai người đó cũng chưa có trưởng thành. Chính hai cá nhân đó cũng chưa trưởng thành, chưa nhìn thấy rõ cuộc đời lắm và chưa có những quyết định đúng đắn và chưa biết mình muốn gì và mình cần gì. Đó, thành ra là khi mà chưa trưởng thành thì không nên. Với lại một cái điều thứ hai nữa là như chúng tôi nói đó, có một lần có người hỏi là có nên lấy một người mà hoàn toàn chưa có một mối tình nào hay không, thì cái đó chưa chắc đã là tốt. Tại vì người ta chưa có kinh nghiệm, người ta chưa có hiểu đời và người ta chưa có chín chắn. Thành ra những người trẻ sau này đa số là họ chờ đến lúc nào họ cảm thấy là thời điểm nó đúng, nó chín mùi, là tất cả mọi sự họ phải kiểm soát nhiều thứ lắm. Có những cái cặp còn là đi cặp với nhau một thời gian lâu để tìm hiểu, rồi nhiều khi họ còn ở chung với nhau nữa để tìm hiểu trước khi họ tiến đến cái hôn nhân. Thành ra cái điều mà Khôi Nguyên nói là có nên chờ kết hôn lúc mà lớn lớn một tí, thì cái điều đó rất là nên. Tại vì không có nên vội vàng, tại vội vàng thì sẽ có những cái quyết định nó không có chín chắn. Thì chúng ta thấy là một cái câu hỏi đó, thì thứ nhất là hôn nhân mà không có tình yêu thì dĩ nhiên là không có nên tí nào rồi, tại vì nó mong manh, nó dễ có những cái nguy cơ xảy ra. Vì những cái sự mà nãy giờ chúng ta phân tích, thì có người lại có một cái câu khác nữa là nên lấy người mình yêu hay là nên lấy người yêu mình. Thì cái đó nó là ít nhất là cũng có tình yêu ở một phía, đúng không? Cái câu đầu tiên đó là hoàn toàn không có tình yêu của hai người. Đó, thì từ từ gặp nhau thì từ từ build up. Nhưng mà còn có những người đặt ra là nên lấy người mình yêu hay nên lấy người yêu mình. Thì không biết cô Nguyên trả lời sao đối với cá nhân của Khôi Nguyên?
Cả hai câu đều trả lời là không.
Là không?
Không.
Tại sao?
Tại vì đừng nghĩ rằng lấy nhau rồi từ từ xây đắp tình yêu, từ từ gọi rằng là adapt với cái đối phương. Một khi mà không có tình yêu đó, thì khi mà ở chung đụng với nhau đó, một khi mà phát sinh ra những cái vấn đề khác nhau, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái vấn đề. Và khi đó rất là dễ khiến cho người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi và từ từ dẫn đến cái vấn đề chán nản và rất dễ trong vấn đề ly dị với nhau. Một khi mà đã hôn nhân đó thì theo ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên phải có tình yêu dù ít hay là nhiều.
Đúng là phải có tình yêu. Và như hồi nãy cái câu trả lời của cô Nguyên thì tôi hoàn toàn đồng ý là không có cái nào là cái tốt hơn hết. Tại vì lấy người mình yêu hoặc là lấy người yêu mình, nó cũng không phải là một cái câu chọn lựa tốt đẹp. Thì ngày xưa đó, trong các cái kinh nghiệm sống đó, thì người ta có nói một câu như thế này, là đàn ông thì nên lấy người mình yêu. Mà đàn bà thì nên lấy người yêu mình.
À, cái đó là áp dụng cho thời xưa hay là
bây giờ? Giờ đó, đó, nói chung đó, nói một cách không phải là 100%, nhưng mà là đại đa số, là đàn ông nên lấy người mình yêu, mà đàn bà nên lấy người yêu mình. Cái lý do thì chúng ta thấy là cái tâm lý của người đàn ông đó, nó khác với người đàn bà. Đó, người đàn ông đó, người ta có một cái đặc tính là người ta chỉ có hết lòng, thật sự hết lòng với người mà họ yêu thương. Còn người đàn bà đó thì chỉ cần sự chiều chuộng, sự take care, đó, một sự bình yên thì họ dễ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì không biết là quý vị bên ngoài có đồng ý hay không, thì chúng có một số nhận xét như vậy đó, là cái trái tim của người phụ nữ đó có thể nhờ sự chăm chút ân cần mà từ từ nảy sinh ra tình cảm. Còn trái tim của người đàn ông đó, cái này là theo sự nhận xét nha, không phải là của tôi, là tại vì tôi không phải đàn ông, các quý vị bên ngoài sẽ nói là không có được nói lên tiếng nói của đàn ông. Cái này là sự nhận xét, nói rằng là trái tim của người đàn ông đó thì với người mình không yêu sẽ có thể vô tình đến mức tàn nhẫn đó. Chẳng hạn như một gia đình có thể lấy nhau, nếu người đàn ông mà không có yêu thương người đàn bà đó, thì bữa cơm ít nói ít cười, không có muốn nói cười, chỉ có sinh sống một cách nghĩa là đầy đủ bổn phận thôi, rồi hay dễ cãi và những chuyện không đâu đó, không bao dung đó, bất cứ một thiếu sót lỗi lầm gì thì dễ cau có, dễ kiếm chuyện đó. Thì chúng ta thấy là trong tình yêu đó, cái người nào mà yêu nhiều hơn á thì người đó là thua rồi, đúng không? Là tại vì mình khe cho người kia hơn. Thì thế là người ta nhận xét như vậy, là đàn ông khác đàn bà ở chỗ là đàn ông khi mà họ si tình thì họ làm tất cả, họ sẵn sàng vào núi, họ vào biển lửa, họ dám bỏ gia đình, họ dám bất chấp tự ái, bất chấp tất cả mọi thứ để đi theo cái tiếng gọi của tình yêu đó. Còn đối với cái người mà họ không yêu đó thì họ có thể trở thành rất là tàn nhẫn, họ không để ý đến tự ái của người ta đó. Và dù mà cái người đàn bà đó có cung phụng, có nuông chiều họ đó, thì họ cũng không có để ý đến đó. Nghĩa là đại khái là người đàn ông đó là cái tâm lý nó hơi khác người đàn bà như vậy. Còn đối với người phụ nữ thì nhiều khi chu đáo ngọt ngào với người ta đó, thì người ta có thể là người ta cảm nhận được cái tình cảm từ từ. Còn người đàn ông mà đã không yêu thương rồi đó thì họ sẽ có thể rất là vô tâm và rất là vô tình đó. Nhiều khi người ta thấy cái sự vô tình đó không phải vì cái anh này anh không tốt, mà vì người ta không có yêu cái người đàn bà đó. Và không phải là người ta bị chắc là vô tâm cũng phải nữa, mà tại vì cái tâm người ta không dành cho cái người đó, thành ra người ta vô tâm đó. Thành ra đó là cái nhận xét mà một số khá nhiều người họ nhận xét như vậy, là người đàn ông đó khi mà yêu đó họ có thể bất chấp tất cả, nhưng họ không yêu thì họ không để ý những cái chi tiết đối với người đàn bà, họ có thể trở thành rất là tàn nhẫn.
Nhưng mà cái trường hợp nếu mà người đàn bà chỉ cần gọi rằng là chăm sóc, quan tâm, ân cần, nhưng vậy tình yêu không đủ mạnh,
không
tại
đủ.
Vì nếu mà họ gặp một người đàn ông khác chăm sóc tốt hơn hoặc là ân cần hơn, nhỏ nhẹ hơn thì chắc chắn nó cũng không đi về đâu hết.
Cái người đàn bà họ dễ bị cảm đó. Nhận cái đó hơn là đàn ông.
Dạ.
Tại vì có những người đàn ông á, tôi thấy rõ ràng là khi mà cặp vợ chồng không có bắt đầu bằng tình yêu, khi họ có một cái tiếng sét ái tình ở đâu đó, họ đi theo cái tiếng gọi đó và họ bỏ bê vợ con hoàn toàn. Họ đi về nhà, họ thấy người đàn bà càng chăm sóc họ, họ càng không để ý, tại vì lúc đó cái tâm trí họ để ý ở chỗ khác rồi. Đó. Và người đàn bà, tôi nhìn thấy có rất nhiều bà vợ khóc lóc Đó, ông chồng bỏ đi, chạy theo nắm áo, chạy theo thiếu điều mà muốn vái lạy ông luôn, bảo là anh đừng bỏ em khi đủ thứ. Và người đàn bà nó giật tay đẩy ra và bước đi không hề một chút gì suy nghĩ. Là bởi vì lúc đó cái tâm họ không ở đây. Đó, họ đang muốn đi tới cái chỗ kia cả. Thành ra là họ có thể có những hành động rất là tàn nhẫn, rất là vô tâm. Là tại vì tâm ta không ở đó. Đó, tàn nhẫn bởi vì ta không để ý tới tự ái của người kia. Đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và chủ đề của tuần này là hôn nhân không tình yêu. Có thể có nhiều lý do dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình, nhưng mà tuần này thì chúng tôi chỉ tập trung để nói về vấn đề những cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và chúng tôi cũng muốn lắng nghe những cái câu chuyện cũng như những cái kinh nghiệm của chính cá nhân từng quý vị, để qua đó chúng ta có thể có những cái bài học, để gọi rằng là hoặc là có thể đưa ra những lời khuyên nhằm giúp cho cái tình trạng hôn nhân nó tốt hơn. Số điện thoại để quý vị gọi vào phòng ghi âm tham dự chương trình ngày hôm nay là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa quý vị, trước khi nhận điện thoại của quý vị đầu tiên thì thứ nhất chúng tôi xin nhắc là đừng nhắc đến tên của một ai hoặc là một cái cơ sở nào, cũng như rằng là đây là cái nơi để chúng ta chia sẻ với nhau chứ không phải là lên án chỉ trích người này hoặc người kia, nên mong quý vị hợp tác cho chương trình thêm hay và sinh động hơn. Chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham dự chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin
chào chương trình, chào quý đài. Tôi tên Dũng. Tôi có cái nhận xét như vậy. Thì xưa ông bà ta hay nói rằng đàn ông á yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhưng mà thực tế theo thời gian mà bây giờ tôi sống, tôi cảm nhận được á, tình yêu á nó cần phải có một cái thời gian. Chứ đừng có, đàn ông thì đừng có yêu bằng mắt nữa, mà đàn bà đừng có yêu bằng tai nữa. Mà phải có cái thời gian, phải có sự thể hiện thì mới có được một cuộc sống, một cái tình yêu là lâu dài được. Còn mà cứ yêu bằng mắt, yêu bằng tai là sorry, game over, sure. Cảm ơn chương trình, tôi xin tắt máy.
Cảm ơn anh Dũng đã nói lên cái điều đó, thì chúng ta là rất là đồng ý cái điều đó rồi. Nhưng mà cái chủ đề hôm nay là những hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu, thì không biết là anh Dũng có đồng ý là nó rất là nguy hiểm, nó rất là mong manh không?
Chắc là
xin mời một quý vị khác.
Chắc là anh Dũng đã cúp đường dây rồi. Quý vị có thể gọi vào với chúng tôi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Vâng, mời chị Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Phương Nam, chào anh Khuyên Nguyên. Đây là cá nhân, ý kiến riêng cá nhân của Quảng Xuân. Thật sự cái câu mà nói là đàn ông yêu bằng mắt mà phụ nữ yêu bằng tai, hoặc là trước hôn nhân khi làm cưới nhau phải có tình yêu, nó cái gì nó cũng có một cái khía cạnh đúng của nó. Nhưng cái câu, cái chương trình, cái chủ đề cô Nam Phương đặt ra đó, thì Quảng Xuân đồng ý là phải có tình yêu. Giống như mình xây cái ngôi nhà, nó phải có một cái nền tảng. Mình xây nhà mà cái nền nó không có vững chắc thì lâu ngày nó sẽ bị sụp, hoặc là nó sẽ bị nghiêng ngã, hoặc sinh nó sẽ bị nứt, người ta gọi là cái foundation nó không có vững. Nó thành ra cái tình yêu là cái tiên quyết đầu tiên cần phải có. Nhưng đôi khi có những trường hợp nó gọi là ngoại lệ, chúng ta không có phủ nhận, có những cái tình yêu đến với nhau từ tiếng sét và nó trở thành tình yêu vĩnh cửu luôn. Giống như trường hợp của Quảng Phương vậy đó. Không có thể nào tưởng tượng rằng là Quảng Phương lập gia đình từ một cái tiếng sét mà ông xã bị sét đánh, rồi lúc đó mình dửng dưng, rồi sau đó tiếng sét đó điện nó lây qua mình luôn. Tại vì trước khi Quảng Xuân không có tin vào cái tiếng sét, Quảng Xuân nghĩ rằng phải có thời gian để tìm hiểu nó mới vững chắc được. Mình không có hiểu gì người đó làm sao mình. Đầu tiên thì tình yêu nó cũng chưa đến, nhưng mà khi mà một cái sự mình, đó là cái thời gian như hồi nãy vị thính giả trước nói đó. Đầu tiên mình không có đẹp, nói thẳng ra là hoàn toàn Quảng Xuân không hề đẹp một chút nào. Nhưng mà không biết làm sao mà cái nhìn đầu tiên là ông xã ông bị cứu được phước, rồi ông theo đuổi mình. Nhưng lúc đó mình nghĩ là tình yêu này không có bền là tại vì cái tiếng sét nó không có biết, mình chưa có hiểu gì về người này làm sao à. Hai ba lần cầu hôn luôn, mình không thuộc loại chảnh chẹ hay là, nhưng mà bởi chính vì mình nghĩ cần phải có thời gian, nhưng mà bởi cái sự chân thành, cái tình yêu quá nồng nhiệt của ảnh đã làm cho mình bị điện giật luôn. Thành ra Quảng Xuân, với lại hồi nãy Quảng Xuân đồng ý với Khôi Nguyên cái chi tiết là tình yêu phải đủ mạnh, vì có những cuộc hôn nhân đến với nhau có tình yêu nhưng vẫn tan vỡ sau một thời gian dài, thậm chí có con lớn trưởng thành, thậm chí có cháu rồi vẫn vỡ như thường. Tình yêu phải đủ mạnh, bởi vì khi tình yêu đủ mạnh á, chúng ta cho dù gặp bao nhiêu trắc trở, xa nhau nửa vòng trái đất ở một cái khoảng thời gian rất dài, đó là trường hợp của Hương, 10 năm sống ưu lan chức nữ, nhưng mà chính vì cái tình yêu nó đủ mạnh, thành ra cả hai bên đều toàn tâm toàn ý lo cho nhau, lo cho gia đình của nhau. Và chính vì tình yêu đủ mạnh, Quảng Xuân có đủ dũng khí, đủ can đảm và đủ sự cố gắng để chăm sóc cho ông xã trong 4 năm 6 tháng trước khi mà mắc một cái căn bệnh nan y và tính ngày ông ra đi. Quảng Xuân nghĩ rằng là phải có tình yêu. Còn hồi xưa ông bà mình không có tình yêu, tại sao vẫn ăn đời ở kiếp với nhau, vẫn sống với nhau răng long đầu bạc, thì cha mẹ hai bên hứa hôn rồi gì đó, tự nhiên đến cái ngày lấy nhau rồi lúc đó mới biết mặt nhau, mới biết về nhau. Có, tại vì đó là sự cam chịu, sự chịu đựng nhẫn nại của người phụ nữ Việt Nam theo truyền thống ngày xưa. Còn bây giờ thì Quảng Xuân không tin có thể có đó, nhưng cái tỷ lệ rất là hiếm. Và Quảng Xuân nghĩ rằng chúng ta đến với nhau, những cặp đôi sắp sửa cưới nhau, thì hãy xem trọng cái vấn đề tình yêu, và tình yêu phải đủ mạnh, và chúng ta có thể chết sống vì người đó một cách thành tâm thành ý. Và Quảng Xuân chỉ có ý kiến riêng theo cái câu chuyện của riêng mình. Xin chúc sức khỏe cô Phương Nam và anh Quỳnh, và xin chào.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân. Đây là một cái nhân chứng rõ ràng nha, tức là trong hôn nhân cần phải có tình yêu. Cái tình yêu đó nó là một cái chất liệu hoàn toàn quan trọng, rất là quan trọng để một cuộc hôn nhân có thể bền vững và vui vẻ và hạnh phúc. Thì chúng ta thấy các cụ vẫn nói một cái câu là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi đó, thì củ ấu cũng tròn. Tức là cái chuyện gì cũng bỏ qua, cũng cảm thấy là ô cái này nó dễ thương thôi. Còn nếu mà đã không ưa nhau rồi hoặc là không yêu thương nhau, chuyện gì cũng kiếm chuyện đó. Người vợ hoặc người chồng không làm một cái lỗi gì cả, nhưng mà tự nhiên cũng kiếm chuyện, cũng thấy ngứa tai, gai mắt. Dễ kiếm chuyện vào những cái lý do không đâu, và không bao dung, không tha thứ, và cứ kiếm chuyện, dễ hằn học. Thành ra cái câu chuyện của Quảng Xuân nói lên một điều là tình yêu rất là quan trọng. Vâng. Xin mời một quý vị.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chủ đề tuần này là những cuộc hôn nhân không tình yêu. Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây đó, trước khi chúng tôi bắt đầu tiếp đó, thì mời một quý vị kế tiếp ạ. Xin mời.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và anh Phương Nguyên ạ.
Vâng, thân ái chào chị Như Hạnh Phong ạ. Vâng, xin mời chị.
Nghe nha sĩ với anh chia sẻ cái chương trình này nó thật là ý nghĩa, mà nó rất là thực tế trên cái cuộc sống mình, với cái câu hỏi là hôn nhân mà không có tình yêu. Nếu hôn nhân mà không có tình yêu là một cái địa ngục, chứ không phải là một cái hôn nhân thưa chị. Mà em cũng là cái người có gia đình năm nay 31 năm, em kinh nghiệm cho cái cuộc sống hôn nhân của em. Như anh Nguyên Quy nói đó, lớn chút đi rồi hả có gia đình, còn trẻ quá mà có gia đình á, thì nó thiếu, nó có một cái gì thiếu chuẩn chạc. Nhưng mà thật sự nếu mà ngày hôm nay mà lớn lên và chuẩn chạc, nhìn có một cái hôn nhân mà trong cái sự có nền tảng, thì em nghĩ người ta ở single nhiều hơn là có gia đình. Mặt mai là mình lớn lên mình không có chuẩn chạc, mình thương nhau rồi mình có gia đình, thì mặt mai cái điều đó nó mới có nhiều cái hôn nhân trong ngày nay chị. Mà em thấy có hai cái hình ảnh Nó là cái tình yêu. Cái tình yêu mà bằng cảm xúc. Khi trai gái gặp nhau, ô anh học giỏi, anh giàu, anh có tiền, anh mua cái này kia cho em thương. Hay là em có những cái lời nói, những cái gì cảm động trong trái tim anh bằng cảm xúc anh cưới. Cái tình yêu này là một thời gian là nó sẽ ly dị. Còn nó không ly dị thì nó đủ thứ cái nan đề hết. Nhưng mà em thấy cái tình yêu mà nó bám chặt đó là tình yêu của sự hy sinh. Và tình yêu đến với nhau không phải bằng cảm xúc mà bằng lý trí. Tôi nhìn tôi thấy cái anh này, anh tốt điểm nào, anh xấu điểm nào, cái điều gì mà tôi không chấp nhận anh được và cái điều gì tôi chấp nhận anh được. Tôi phải cầu nguyện và chính Chúa ban cho tôi cái nghị lực thì tôi mới có cái nền tảng ngay bây giờ. Tôi cưới anh về, tôi phải hy sinh, tôi yêu thương, tôi chấp nhận, tôi cầu nguyện như thế nào để giữ vững được cái tình yêu ban đầu trong cái hôn nhân của mình. Thì đó là một hôn nhân có giá trị chị. Mà Chúa làm cho mình cái sức ngờ không thể làm được, thưa chị, thưa cô nha sĩ.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn đã chia sẻ cái ý này. Thì có cái câu đầu tiên mà chị nói, nếu mà trong một cái cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì nó là địa ngục, thì hoàn toàn là đúng. Là bởi vì người ta không có cho nhau những lời vui, những cái điều vui vẻ, mà chỉ có kiếm những cái chuyện mà khó chịu. Thành ra trong nhà lúc nào cũng cắn đắn, lúc nào cũng là cãi nhau, ấu đả, rồi hành học với nhau, không nói những tiếng nói vui vẻ, mà hoàn toàn là cái địa ngục. Thì cái câu đầu tiên chị Nhàn nói rất là đúng, là không có tình yêu thì một cuộc hôn nhân sẽ giống như là địa ngục. Tại vì hoàn toàn trong nhà có những sự mà chúng tôi nhìn thấy là một sự hành học không có duyên cớ. Chẳng hạn như là cùng một người vợ đó, người ta là một người rất là đàng hoàng, nhưng mà tại sao lại bị những cái thái độ không có tốt đẹp của ông chồng? Là bởi vì ông không có yêu thương, thành ra là hay kiếm chuyện và hay có bé xé ra to. Đó, rồi không có vui vẻ. Đó, thành ra là cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Tại vì nếu không thì đúng là cái địa ngục.
Dạ vâng, ở đây đó thì Khôi Nguyên chúng ta đều thấy cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng rằng là hôn nhân không tình yêu. Mà chúng ta đưa ra một cái lời khuyên đó thì cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó là hai người là những cái nhân vật chính ở đây thì cần phải suy nghĩ thật sự chín chắn là liệu cái đó khi mà quyết định tiến đến hôn nhân liệu rằng là có phải thật sự là tình yêu hay không. Tại vì Khôi Nguyên đã gặp rất là nhiều những cái câu chuyện thật ngoài đời liên quan đến vấn đề hôn nhân không tình yêu. Thí dụ có một cái anh mà Khôi Nguyên biết đó, quen rất là nhiều cô, nhưng mà gia đình cứ bác ra bác vô, riết rồi anh nản. Anh nói rồi giờ má muốn con lấy ai má nói đi. Rồi anh cũng lấy theo ý má của anh. Rồi sau đó một vài năm, ly dị.
Tại vì anh sống như một cái xác
không
hồn.
Đúng rồi, xong rồi sau đó anh lại quay lại với người yêu cũ. Thành ra là ở đây chính những cái người trong cuộc là người quyết định, chứ không phải là quý vị cứ nghĩ rằng tôi lấy đi một người khác thì cái đó không bao giờ gọi là tình yêu được hết. Thành ra khi quyết định đi đến hôn nhân thì xin suy nghĩ cho thật kỹ để mà quyết định rằng là liệu có lấy người này vì một cái tình yêu hay không, hay đừng vì một lý do nào khác. Nếu có một cái lý do nào khác thì stop ngay chỗ đó, rồi từ từ chúng ta phải xem xét. Chứ nhiều bây giờ nhiều người cứ suy nghĩ rằng là cứ lấy đi rồi sơ tính sao, rồi sau đó rồi có thể sẽ vun đắp từ từ thì rất là khó.
Vâng, không có cái gì khổ bằng sống với một người hôn phối mà chỉ có xác không có hồn. Tức là người ta ở đó nhưng mà đều sống cho gọi là qua ngày. Là tại vì cũng có những cái cặp hôn nhân đó mà đến khi bây giờ nó trở thành ông bà nội ông bà ngoại rồi đó, mà cái bà vợ đó nói là tôi chưa bao giờ yêu ông này cả. Đó, tôi đối với ông chồng tôi lúc nào như đối với một người anh trai. Đó, chỉ vậy thôi. Đó, tức là làm đầy đủ bổn phận. Và bởi vì cái tứ đức tam tòng nó huấn luyện thì mình phải làm vậy thôi, chứ còn chưa bao giờ tôi yêu cái ông này hết trơn á. Đó, mà bây giờ đến tuổi già rồi thì lại càng ghét hơn.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và tuần này với cô Phương Nam và chủ đề rằng là những cuộc hôn nhân không tình yêu. Số điện thoại để quý vị gọi vào phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Có những cái cuộc hôn nhân đó, người ngoài nhìn vô, thấy tưởng rằng là hai người này không hợp đâu, chắc chắn. Nhưng mà vẫn đi đến đầu bạc răng long. Tại vì có thể hai người nhiều khi không nhận ra cái đó là tình yêu, nhưng mà người ngoài có thể họ thấy rằng là ồ, hai ông bà này sao cứ cãi nhau hoài, nhưng mà thật ra trong cái cãi nhau đó họ có những cái sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Trước khi tiếp tục câu chuyện thì Khôi Nguyên mời quý vị gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên, ông bà đó, cô Phương Nam biết không, là một ngày gây lộn 8 bận, 8 bận mà nhiều khi tối ngủ còn gây tiếp nữa. Nhưng mà đó, rất là khâm phục là sống với nhau đến cuối cuộc đời. Khi mà ông mất đó, vài năm thôi bà cũng mất theo. Tại vì giống như rằng là cũng nhớ thương, nhưng mà lúc gặp mặt nhau là không bao giờ ngớt chửi lộn với nhau. Thành ra nhiều khi riết rồi nghe cũng quen. Ai cũng nghĩ rằng là ô, ông bà này chắc chắn là không thể nào chịu nhau nổi qua con răng này. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng đi đến cuối cùng. Thì nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao bây giờ đó nhiều người không nhẫn nhịn cho nhau, hoặc là không gọi rằng là vun đắp cho nhau như ông bà ta, mà lại đụng chuyện là cứ lôi ly dị, đụng chuyện là ly dị. Tại sao là như vậy?
Tại vì có thể là bây giờ cái đời sống đó nó ngắn ngủi và nó mong manh và nó sống cho hiện tại hơn. Thành ra là người ta sẽ nghĩ rằng cuộc đời có nhiêu đó năm thôi, tại sao mình phải phí cuộc đời mình sống trong một cái địa ngục? Có rất nhiều người nói là họ...
Cái suy nghĩ đó có đúng không?
Cũng có đúng một phần nào, cũng có đúng. Là tại vì người ta thấy là nếu mà cái cuộc hôn nhân mà không đem lại hạnh phúc thì nó phản nghĩa với cái ý nghĩa của hôn nhân. Hôn nhân hai người gặp nhau là để xây dựng và để hạnh phúc, chứ không phải gặp nhau để gấu ó. Hai người mà gặp nhau mà gấu ó, có những người, có những cặp không phải là gấu ó cãi nhau mà còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đấm nhau thùm thụp á. Đó, thành ra là cái đó là nó đi ngược lại với ý nghĩa cao cả của cái hôn nhân. Thành ra người ta sẽ nghĩ là nếu mà cảm thấy là không có thương yêu nhau thì tại sao phải ở với nhau? Đó, thành ra cái chuyện mà ly dị ở trên cái xứ Mỹ này cũng là một cái lối thoát cho những cái địa ngục đó. Vâng, xin mời một quý vị ở ngoài lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin mời ạ.
À, không biết có phải điện thoại của tôi không?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời cô đó cô.
Dạ. Xin chào quý khán giả, chào quý vị ở Tân Đại. Bây giờ tôi nói về tình yêu không hôn nhân của chính bản thân tôi. Là tôi hồi đó tôi có ông xã, nhưng mà hình như ổng là người đơn phương thương tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, tôi cũng không có biết thương ổng. Thì trải qua một thời gian sống với nhau thì tuy rằng tôi không có thương ông xã, nhưng mà không có gây lộn mỗi ngày như cái đài hay là những cái gia đình khác mà tôi biết. Tại vì tính tôi cũng như là tôi sống với ông xã giống như là sống với gia đình, với mẹ cha hay là anh chị của mình, cho nên có những cái tư tưởng là cái gia đình, chứ không có nhìn vào cái người chồng mình không thương để mình gây gổ gì hết. Thì tôi sống với ông xã được 4 đứa con và ông xã đã qua đời. Thì đó là những cuộc gia đình hôn nhân không có tình yêu, có tình yêu một phía, mà tôi nghĩ vẫn hạnh phúc nếu cái người chồng đó hay là cái người vợ đó đừng có đặt một cái gì của mình qua cái đối tượng của mình mà phải đòi hỏi người ta phải như thế này thế nọ để cho vừa lòng mình, thì là không có gây gỗ và vẫn có hạnh phúc gia đình. Tôi xin hết.
Vâng, rất cảm ơn chị đã cho cái ý này. Đây là tiếng nói một cái thí dụ của một cái hôn nhân mà là đơn phương nhưng mà vẫn hạnh phúc. Thì chúng ta thấy là đó là cũng là điều mà chúng ta mang đến cái chủ đề này, để cho những cái gia đình mà không bắt đầu bằng tình yêu sẽ có một cái thái độ sống để cho biến đổi cái gia đình mình là một cái không phải là cái địa ngục.
Dạ vâng.
Đó, thành ra là...
Cô ơi, cô vẫn còn trên đường dây chứ ạ?
Dạ thưa, thưa không dám
có. Dạ vâng, Khôi Nguyên có một cái câu hỏi như thế này. Khi dạ. mà cô quyết định lấy chú nhưng mà không có tình yêu đó, thì trong suốt những cái quá trình hai người sinh sống với nhau, có bao giờ cô gặp một người nào khác, hoặc là có bao giờ cô gọi là người ta gọi là gặp tiếng sét ái tình, và cô nhận ra là cái người đó là người mình yêu đích thực hay không?
Dạ thưa chưa. Thì năm nay tôi là 66 tuổi rồi mà tôi cũng không có thấy tiếng sét ái tình nào, mà tôi cũng không có thấy là tôi thương ai, mà tôi cũng không có thương ông xã luôn.
Vâng, như vậy thì chị rơi vào cái một cái tình trạng, một cái hoàn cảnh là chị là người đàn bà căn cơ Á Đông. Thành ra khi lấy chồng rồi, dạ, khi lấy chồng rồi thì không có nhìn ngang, nhìn dọc và nghĩ là coi như là ván đã đóng thuyền. Dạ. Thì bây giờ mình phải đối xử đàng hoàng và mình phải đàng hoàng tử tế với cái ông chồng của mình.
Dạ.
Thì cái đó là một cái thái độ.
Có thể không tình yêu nhưng mà cái trách nhiệm vâng. của một người vợ thì lúc nào cũng vâng. phải là hoàn toàn cho gia đình. Vâng. Đây là cái người phụ nữ rất là đúng chuẩn căn bản vâng. của Việt Nam mình đó.
Ở Việt Nam.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Alo, là tôi.
Vâng, xin mời ạ.
Alo, chào Khôi Nguyên và các bạn. À, nói về vấn đề tình yêu đó. Và tôi thì năm nay sinh năm 1930, là tuổi Canh Ngọ. À, nếu mà tính tuổi thì chắc là cũng được 89 tuổi rồi. Chúng tôi thì có cái lạ là không biết tình yêu là cái gì hết. Lý do là khi chúng tôi còn sống ở gia đình với gia đình thì hai gia đình quen nhau từ xưa, cho nên là khi sinh ra còn nhỏ là chúng tôi quen nhau từ lúc sơ sinh cho đến lúc biết làm người. Sau đó là gia đình cho thành hôn. Khi mà lập gia đình nữa thì là chúng tôi lúc trước khi còn nhỏ cho đến lúc mà trưởng thành thì vẫn nghĩ tình anh em trong chòm xóm với lại gần nhau thôi. Thế đến lúc mà ngày làm lễ thành hôn thì bà vợ tôi bà nói, ủa thì bây giờ mình là vợ chồng à? Anh em chúng tôi nghĩ là nó không có tình yêu, nó chỉ có chỗ từ chỗ thân thiết rồi lấy nhau. Và chúng tôi cũng có may mắn là đến bây giờ vẫn còn được sống chung với nhau cho đến ngày hôm nay. Chắc chắn là cái ngày mà còn lại cũng không còn bao lâu đâu. Cho nên là nóng về vấn đề tình yêu thì chúng tôi nghiệm thấy là mình không có cảm nhận cái tình yêu là cái gì, mà chỉ là thân thiết, từ chỗ thân thiết mà chung sống với nhau cho đến giờ này. Cảm ơn quý ông và các bạn.
Vâng, đây là một thí dụ mà hồi nãy chúng tôi có phân tích là một cái cuộc hôn nhân trong bối cảnh của thời đại ngày xưa là đàn ông lớn lên gặp đàn bà, trai gái lớn lên gặp nhau có một số điều kiện mà xã hội chấp nhận và lấy nhau và sinh con đẻ cái và tiếp tục. Thì cái đó đó là một cái chuyện hôn nhân trong một cái thời điểm và xã hội thời xưa. Còn ở trong cái thời bây giờ thì nó hơi khác. Thành ra là như nãy cái phân tích của chúng tôi hồi nãy thì cái xã hội bây giờ thành ra chúng ta mới nói đến cái đề tài này.
Yeah.
Và dĩ nhiên là bởi vì đây là một cái đề tài mà nó xảy ra rất là thường trong xã hội hiện bây giờ. Thành ra nãy giờ chúng ta phân tích thì chúng ta, các quý vị gọi và cũng đồng ý là hôn nhân nên có tình yêu là một cái gần như là cái chất keo để mà gắn bó giữa hai người. Nhưng mà bây giờ có những cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu thì chúng ta phải giải quyết như thế
dạ,
nào?
Vâng. Đó vâng. đó là cái lời câu hỏi mà Khôi Nguyên muốn vâng. hỏi bác đó, là nếu là bác cho một cái lời khuyên cho một người trẻ, không biết bác còn trên đường dây hay không. Nếu mà bác có một cái lời khuyên cho một cái người chuẩn bị kết hôn với nhau thì theo bác rằng là có lời khuyên gì cho những cặp hôn nhân không có tình yêu thưa bác? Dạ vâng, chắc là bác đã cúp đường dây rồi. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo trên đường dây ạ. Xin mời.
Dạ alo. Tôi tên là Hiền đó.
Vâng.
Tôi có ý kiến với đài là tình yêu đúng, hôn nhân đến với nhau, yêu nhau thì sẽ có hạnh phúc và chịu đựng mãi mãi. Tôi lấy chồng tôi là năm tôi 19 tuổi. Và chồng tôi thì 24 tuổi. Mà hiện tại chúng tôi lấy nhau được 50 năm.
Dạ thưa cô Hiền ơi, trước khi tiếp tục thì cô tắt hẳn radio đi cô, chúng tôi bị vang lắm à.
Dạ dạ, xin lỗi.
Dạ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và số điện thoại để tham dự chương trình trong khoảng 5-10 phút nữa là 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 5 phút nữa thôi ạ. À. Mời cô Hiền tiếp tục ạ.
Mà chúng tôi được mới kỷ niệm 50 năm, năm vừa rồi. Và các con tôi, đứa nào nó cũng giống tôi. Chúng tôi là cũng thương yêu lấy nhau và có hạnh phúc. Cũng yêu nhau lấy nhau và có hạnh phúc. Thành ra các anh chị trên đài nói rất là đúng. Lấy nhau, yêu nhau, có tình yêu thì sẽ chịu đựng. Thưa với quý đài là mỗi khi chồng tôi nóng, giận và hét la thì tôi đi vào restroom, sorry, tôi đóng cửa, tôi không nói gì hết và tôi không nghe. Và điều thứ hai nữa là nếu mà chồng tôi nóng quá, tôi lại mở cửa đi bộ ra ngoài. Đó là cái hạnh phúc mà tôi giữ được cho các con tôi thấy đó mà dám lấy vợ lấy chồng. Dạ thưa tôi hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Thì chúng ta phải đồng ý một lần nữa là phải có tình yêu thì mọi chuyện nó sẽ êm ả. Xin mời một quý vị nữa lên tiếng ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình còn khoảng 5 phút trước khi kết thúc, nên nếu quý vị có những cái chia sẻ hoặc là những cái câu chuyện của mình thì có thể gọi vào để tham dự chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Trong những giây phút cuối này thì theo cá nhân và kinh nghiệm của cô Phương Nam thì cô đưa ra lời khuyên gì dành cho những người trẻ trước khi quyết định đến gọi rằng là hôn, kết hôn với nhau thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì?
Vâng, trước khi kết hôn thì chúng ta phải từ từ, bình tĩnh, không nên hối hả, không đi đâu mà vội mà vàng, đó, nên từ từ nhìn kỹ đối tượng và nhìn kỹ lòng của mình xem mình có yêu người ta hay không. Vâng, xin mời một quý vị gọi vào, đang chờ.
Thưa, chúng tôi đang nghe đây ạ.
À. Alo, cho tôi giấu tên nha.
Dạ vâng.
Tôi có một người bạn, hai người họ rất thương nhau á, nhưng mà họ lấy nhau có ba mặt con. Đến tới lúc mà người chồng đi ra ngoài gặp người khác, đó họ yêu nhau nha. Tức là thương dễ sợ, nhưng mà tới chừng người chồng đi ra ngoài gặp người trẻ hơn, đẹp hơn thì họ thay lòng đổi dạ. Thì đó cũng có một cái tình yêu, nhưng mà lúc sau đoạn cuối là ly dị, là ở người đàn ông. Thành ra con người nó cũng dễ thay đổi lắm. Khi ra ngoài gặp được người khác đẹp hơn, quyến rũ hơn thì họ thay lòng đổi dạ. Thành ra tôi nghĩ nếu mà có tình yêu nhưng mà con người phải chung thủy. Cái chung thủy là cái quan trọng. Nhưng mà ra ngoài không chung thủy, gặp người khác quyến rũ, thành ra họ thay lòng.
Vâng.
Đi.
Vâng. Thì cái này nó cũng là nó là sẽ liên quan đến một cái đề tài khác, nhưng mà chúng ta thấy là một người đi ra ngoài mà thương một người khác đó thì có thể là cái tình yêu đối với cái người ở trong nhà nó đã phai lạc rồi. Tại vì chúng ta nhìn vào vậy, cái đó là một cái sự thật đau lòng, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái sự thật là cái người mà còn yêu thương một người, người ta sẽ không nhìn tới người khác và người ta sẽ không muốn làm cho cái người mình yêu thương phải đau khổ. Thành ra nếu mà một cái triệu chứng mà để chẩn đoán rất là dễ là thí dụ như thấy ông chồng mà cứ bỏ đi với người khác mà nhìn bà vợ ở nhà đau khổ vỡ vàng khóc lóc mà vẫn tỉnh bơ đi thì có nghĩa là tình yêu của ông chồng đó đối với bà vợ đã không còn. Thành ra cái đó là một cái giống như là bác sĩ chẩn bệnh vậy đó. Thì nó rất là đúng, thì đó là một cái sự thật phũ phàng. Mà nhiều khi mấy bà vợ cứ đổ rằng ồ cái ông này ông bị quyến rũ hay là ông bị thay đồng đổi dạ, nhưng mà tại sao bị quyến rũ là bởi vì cái tình yêu của ông này đối với cái người trong nhà đã bị phai nhạt đó. Thành ra là nếu mà hai người yêu thương nhau, chuyện gì nó cũng trôi qua, chuyện gì nó cũng ok và chuyện gì nó cũng có thể thành vui vẻ. Còn đã không có tình yêu rồi, chuyện bé xé ra to. Thành ra chúng ta thấy nói rõ ràng như vậy thì trong không biết là mình có. Vâng, Khôi Nguyên cho biết là chúng ta phải kết thúc. Thì chúng ta thấy là trong cái đề tài ngày hôm nay thì sống với một người mình không thương yêu thì đó là một cái điều không nên. Thì như trước khi lập một cái hôn nhân thì chúng ta nên nhìn kỹ, nghĩ kỹ, nhìn người và nhìn mình, nhìn lòng người và nhìn lòng mình để xem đó là tình yêu đích thực có giữa hai người hay không, để có thể bắt tay nhau và vượt qua tất cả những cái sóng gió ở trong cuộc đời mà sắp sửa xảy đến cho chúng ta. Rồi, nhưng mà trong cái câu chuyện đó thì có những cái mối, có những cái hôn nhân mà bắt đầu bởi không có tình yêu thì cũng vẫn xảy ra ở ngoài xã hội. Thì chúng ta phải tìm cách để build up nó, để bồi đắp nó bằng cách là cái người mà không có yêu người kia đó phải biết điều. Đừng có vì không có tình yêu thành ra là hay xâm phạm cái tự ái của người kia, làm cho người kia đau khổ một cách vô tình. Thành ra là phải biết điều, phải có tinh thần xây dựng và phải có một cái đối xử mà chúng tôi vẫn thường nhấn mạnh vô cùng, là một cái đối xử tương quan, qua lại giữa hai người một cách fair, tức là một cách công bằng. Tức là người ta đối xử tốt với mình phải đối xử tốt với lại. Không vì người ta yêu mình mà mình tàn nhẫn với người ta và mình vô tình với người ta. Mình không cần để ý đến cái cảm xúc của người ta. Cái đó là một cái điều mà rất xảy ra, bởi một người không yêu một người thì họ rất là tàn nhẫn với người kia một cách vô tình.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Kính thưa quý vị, thì đến đây chương trình Tình Yêu và Gia Đình đã kết thúc. Một lần nữa, Khôi Nguyên và cô Phương Nam rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia đóng góp ý kiến, và mong rằng chúng ta sẽ có được những bài học cho cá nhân mình để cùng nhau có một cái cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn. Và xin kính hẹn với tất cả quý thính giả cô Phương Nam trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới.